câu chuyện về gọi là người Hàn Quốc tốt nhất là chúng ta nên quên nó đi, bởi vì là bản chất của đô thị là không có người gốc.
Gọi là để đánh giá một người Hà Nội theo tôi nghĩ chẳng nên căn cứ vào cái gì cả, và căn cứ chính là họ làm gì ở Hà Nội, họ làm gì cho Hà Nội thì là đúng hơn.
Quý thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ. Thưa quý vị, Hà Nội, thủ đô ngàn năm văn hiến, luôn là tâm điểm của bao câu chuyện. Nhưng có một khái niệm đã gây ra không ít tranh cãi và bất hòa suốt nhiều năm qua, đó chính là người Hà Nội gốc. Trong bối cảnh đô thị hóa ngày càng nhanh, Hà Nội đang trải qua những biến đổi sâu sắc. Khái niệm người Hà Nội gốc liệu có còn phù hợp trong một xã hội đa dạng và luôn vận động như hiện nay? Trong tập podcast này, mời quý thính giả cùng lắng nghe những chia sẻ của nhà nghiên cứu, phê bình văn học Phạm Xuân Thạch và các nhà văn có nhiều tác phẩm về Hà Nội như Đỗ Phấn, Nguyễn Việt Hà, Trương Quý xoay quanh vấn đề văn hóa Hà Nội và quan niệm người Hà Nội gốc trong xã hội ngày nay. Trong tọa đàm của Phố và Người, bóng hình Hà Nội trong dòng chảy văn chương đương đại do nhà xuất bản Trẻ tổ chức ngày 14 tháng 11 tại Hà Nội. Trong khuôn khổ lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2024, nhà phê bình Phạm Xuân Thạch nêu quan điểm: hãy quên khái niệm người Hà Nội gốc đi. Quan điểm của ông Thạch nhận được sự đồng thuận của các diễn giả là ba nhà văn có nhiều tác phẩm về Hà Nội như Đỗ Phấn, Nguyễn Việt Hà, Trương Quý. Ông Thạch chia sẻ:
câu chuyện về gọi là người Hà Nội gốc tốt nhất là chúng ta nên quên nó đi, bởi vì là bản chất của đô thị là không có người gốc. Tại đô thị tức là cái giao điểm để tất cả các vùng di dân nó đến. Bây giờ hỏi người Huế gốc, xin thưa, chưa chắc người Sài Gòn gốc có. Tôi xin thưa, tất cả cái kiến tạo văn hóa Sài Gòn thời Việt Nam Cộng Hòa nó được kiến tạo nên bởi cái gì? Bởi người lục tỉnh này, người Bắc di cư này, đặc biệt là người Bắc di cư này, rồi là người Hoa Kiều. Không thể nói văn hóa Sài Gòn nếu cũng nói là người Hoa Kiều, vì chưa cho đến tận những năm 52, 53 thì chợ lớn nó bắt đầu thành phố riêng. Sau đó nó mới sát nhập thành đô thành Sài Gòn. Thế thì tất cả các đô thị đều là người lục tỉnh đến. Và giỏi lắm thì tôi nghĩ về số lượng người của ba đời sống Hà Nội chẳng ít, ít đâu, và vượt chẳng.
Nếu chiếu theo khái niệm được chấp nhận nhiều nhất hiện nay về người Hà Nội gốc là người có ba đời sống ở Hà Nội, thì theo ông Thạch, Hà Nội hiện nay chỉ có khoảng 10%. Có những người là Hà Nội gốc, theo khái niệm trên, thì có khi lại cũng không sống ở Hà Nội nữa. Họ sống ở ngoại thành Hà Nội, ở thành phố Hồ Chí Minh và khắp nơi trên thế giới. Trên hết, lý do khiến ông Thạch đặt vấn đề nên quên khái niệm người Hà Nội gốc đi là bởi nó sẽ dẫn đến sự phân biệt giữa những người cùng đang sống ở Hà Nội, cùng đang cống hiến, dựng xây cho thành phố này. Thay vì đưa ra khái niệm người Hà Nội gốc, thì có thể dùng những khái niệm dễ định nghĩa hơn như khái niệm người sống ở Hà Nội. Còn nếu phải định nghĩa người Hà Nội thì theo ông Thạch, thước đo là người ấy có đóng góp cho Hà Nội thế nào? Xét theo tiêu chí này thì có thể thấy 80-90% sáng tác về Hà Nội không phải do những người được coi là người gốc ba đời sống ở Hà Nội làm ra. Các nhà văn Đỗ Phấn, Nguyễn Việt Hà, Trương Quý cùng đồng tình với quan điểm này khi được Tuổi Trẻ hỏi. Nhà văn Đỗ Phấn, tác giả của hàng loạt tản văn, tiểu thuyết và tranh về Hà Nội, nói định nghĩa:
theo tôi thì cái phát biểu của anh Thạch như thế là rất chính xác. Là bởi vì nếu chúng ta cứ xét theo cái gốc gác theo bất kỳ một cái cách nào thì cũng đều là khiếm khuyết chứ không phải là đúng. Có khi người ta ở Hà Nội chỉ được 10 năm thôi nhưng người ta thật sự là người Hà Nội. Còn ông ở Hà Nội đến 10 đời cũng đích phải người Hà Nội. Làm nào được? Chứ là nó là con người thì bây giờ nó không hòa nhập, nó cũng không đóng góp, nó cũng không xây dựng, nó không làm cái gì cả thì ông vẫn cứ là ông ở Hà Nam Ninh thôi, chứ làm sao ông thành người Hà Nội được. Thế cho nên rằng là gọi là để đánh giá một người Hà Nội theo tôi nghĩ chẳng nên căn cứ vào cái gì cả. Và căn cứ chính là họ làm gì ở Hà Nội, họ làm gì cho Hà Nội thì là đúng hơn.
Nhà văn Nguyễn Việt Hà nói ông được biết vài chục hội thảo người ta cãi nhau về khái niệm người Hà Nội gốc mà cũng chẳng tìm được tiếng nói chung cho nhiều người.
Đọc cái chuyện Hà Nội gốc thì tôi cũng dự được khoảng này. Cái mấy chục cái hội thảo cãi nhau rất là, nên cũng không hiểu là như thế nào cả. Thế thì cũng có cái là vấn đề là thì theo tôi thì là cái đấy rất khó được phân biệt. Nó y xì như thế nào là phở Hà Nội, cãi nhau nhiều khủng khiếp, đã khai thế rất khó là vì ông Nam Định bảo ông là gốc, ông Hà Nội cũng bảo.
Ông Hà cho biết khi tham luận tại một hội thảo ở Paris ít năm trước, ông đã dùng khái niệm người ở Hà Nội chứ không dùng khái niệm người Hà Nội. Bởi tiêu chuẩn thế nào là người Hà Nội thật khó có câu trả lời khả dĩ thống nhất. Nhà văn Trương Quý cho rằng quan trọng hơn khái niệm người Hà Nội gốc là người tạo được giá trị cho Hà Nội.
Tôi có một ý câu chuyện ví dụ thôi để làm rõ hơn cái ý về Hà Nội. Chúng ta hay dùng Hà Nội tính từ đấy, nó Hà Nội lắm, chúng rất là Hà Nội chẳng hạn thế, kiểu Hà Nội đấy, tức là nó phải được tạo một giá trị. Chứ nếu mà không có giá trị thì chẳng có tranh cãi hay là muốn đụng đến. Nên nói chuyện về bài hát chẳng hạn đi, thì cái bài hát mà được nhiều người thích nhất về Hà Nội, mà được hát nhiều nhất ấy, chính bài hát của một người không phải là người Hà Nội, tức là nhạc sĩ Hoàng Hiệp. Ông vẫn là người An Giang, tập kết ra Bắc. Ông lấy vợ Hà Nội thôi, lấy vợ bà là cô Cẩm Lan là diễn viên kịch. Nhưng mà ông Hoàng Hiệp và cái sự nghiệp âm nhạc của ông rất là lừng lẫy. Nhưng mà ông cũng vẫn chọn bài nhạc Hà Nội là bài hát ông ưng ý nhất. Tại vì ông nói là đã sống cả cuộc đời mà tuổi trẻ rồi là các cái ông hiến đấy. Và nó làm nên cái cốt cách, cái khí chất và cái thành tựu và cái sự rung động cảm xúc của người ta. Dù cho ông vẫn đóng giọng miền Nam, vẫn là người miền Nam. Thế nhưng mà cái sự mà đóng góp và cái sự ghi nhận ấy đối với một tác giả và với một vùng đất thì nó rất quan trọng. Tôi nghĩ rằng đấy là một cái chuyện nói về cái thành tựu họ đem lại và cái thu nhận của họ ở cái nơi chốn này.
Hỗn loạn là văn hóa Hà Nội. Nói về đặc điểm của Hà Nội, ông Phạm Xuân Thạch ấn tượng về việc Hà Nội biến đổi quá nhanh, thường xuyên suốt chiều dài lịch sử, biến đổi là định mệnh của Hà Nội. Và một trong những kết quả của công cuộc biến đổi là Hà Nội những năm gần đây kinh khủng hỗn loạn về cảnh quan lẫn nếp sống, tâm tính con người. Ông Thạch kể khi chiếu phim Hà Nội trong mắt ai của đạo diễn Trần Văn Thủy, sinh viên của ông đã hỏi bộ phim quay ở nước nào, bởi quang cảnh Hà Nội trong bộ phim ấy hầu như hoàn toàn biến mất, tuyệt không dấu vết. Hà Nội ngày nay là đông đúc, giao thông hỗn loạn, phá cũ xây mới. Họa sĩ Đinh Công Đạt tham dự tọa đàm dưới hàng ghế khán giả không đồng tình lắm trước những than thở của ông Thạch về Hà Nội. Ông Đạt đồng ý là Hà Nội thay đổi nhiều, nhưng thực ra cái lõi của nó không thay đổi nhiều lắm. Bao năm nay người Hà Nội chẳng thay đổi mấy, họ vẫn đanh đá như thế, vẫn hay ăn quà, đi lại vượt đèn đỏ như thế. Họ sung sướng, dễ chịu với sự hỗn loạn, cau nhau với sự hỗn loạn một cách đáng yêu. Ông Đạt nói không ủng hộ sự hỗn loạn, nhưng chấp nhận chuyện ấy như một nét tính cách không phải là không hấp dẫn của Hà Nội. Ông Đạt ví dụ, Huế giữ rất kỹ sự ổn định, trật tự, nề nếp, nhưng khách du lịch thường không ở thành phố này quá 24 giờ, trong khi khách du lịch lại thích lưu trú ở Hà Nội lâu hơn. Trước ý kiến của họa sĩ Đinh Công Đạt, ông Thạch bày tỏ, nếu hỗn loạn là căn tính, là bản chất, là văn hóa của người Hà Nội thì sẽ rất khó tẩy và khá nguy hiểm. Nhà văn Nguyễn Việt Hà cũng có chung cảm nhận khu phố cổ Hà Nội rất ít thay đổi ở những tập tính sinh hoạt, lối sống lẫn bộ mặt phố phường. Ngày nay, ông vẫn có thể tìm thấy ở Hà Nội những quán phở mang phong vị như phở mà Thạch Lam, Nguyễn Tuân đã viết. Đỗ Phấn thì bảo, ông thấy nhiều sự đổi thay của Hà Nội, nhưng ông ghi nhận nhiều đổi thay tích cực bên cạnh tiêu cực. Và dù thế nào, sự đổi thay ấy chính là chất liệu lẫn động lực thôi thúc các nhà văn tiếp tục viết về Hà Nội và yêu Hà Nội. Quý vị thân mến, quý vị nghĩ như thế nào về quan điểm "Hãy quên khái niệm người Hà Nội gốc đi" của nhà nghiên cứu phê bình văn học Phạm Xuân Thạch? Quý thính giả có thể chia sẻ ý kiến của mình về chủ đề này bằng cách để lại bình luận bên dưới và đừng quên theo dõi podcast Báo Tuổi Trẻ để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Còn bây giờ, xin tạm biệt và hẹn gặp lại.